Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật và con đường trung đạo. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, thời của Đức Phật và có lẽ trong suốt cái lịch sử của con người, và đặc biệt ngay ở trong cái thời đại của chúng ta bây giờ, nổi bật lên một cái hàng người mà Đức Phật đã từng nói tới trong kinh điển, đó là hàng người đắm say vào ở trong dục lạc của thế gian. Những con người theo cái mà ngay cả thời Phật có thể gọi được là duy vật chủ nghĩa. Có nghĩa là những con người chỉ biết tôn thờ vật chất. Những con người đó, họ chỉ biết sống để hưởng thụ tất cả những dục lạc và vật chất đem tới cho con người, để mong cầu một sự thỏa mãn tất cả những khát vọng ở nơi chính mình. Hàng người đó, thời Phật đã có, trong lịch sử con người triều đại nào cũng đã có. Và hàng người đó, đặc biệt ở trong cái thời đại, trong cái xã hội văn minh vật chất của chúng ta ngày nay, nó là càng có nhiều hơn nữa. Ngay cả những người mà ta gọi là duy tâm chủ nghĩa đi chăng nữa, những người chống đối lại cái mà ta gọi là duy vật chủ nghĩa trong thời đại này, những con người đó vẫn không thoát được cái lưới bao bọc bởi những khát vọng hưởng thụ vật chất. Cho nên ở đâu trên mặt đất này ngày nay mà không có những kẻ lao đầu vào trong dục lạc, không có những kẻ chỉ thấy tiền là trên hết tất cả mọi thứ trên đời, ở đâu trên mặt đất ngày nay mà không có những con người chìm đắm vào trong những cuộc sống hưởng thụ ăn chơi trụy lạc, để rồi từ đó phát sinh ra bao nhiêu là tệ nạn, bao nhiêu là thảm kịch ở đất cá nhân, gia đình và xã hội. Cái đó, thưa quý vị, ta thấy rất rõ. Nói rằng đạo Phật, đạo Chúa hay bất cứ một cái đạo nào vẫn không bằng một cái đạo mà ta có thể nhìn khắp hết tất cả mọi nơi. Từ những quốc gia văn minh tiến bộ như thế này cho tới những quốc gia nghèo đói ở Á Phi chẳng hạn, cái đạo đó, thưa quý vị, đó là cái đạo hưởng thụ vật chất, đó là cái đạo tiền tài của cải. Ở đâu con người cũng mưu cầu cái đó, ở đâu con người cũng đi tìm kiếm cái đó. Và vì cái đó mà con người có thể dẫm đạp lên trên tình nghĩa đạo đức vốn có. Vì cái đó mà con người có thể chà đạp lên tình nghĩa anh em ruột thịt, bạn bè thân hữu. Vì cái đó mà con người có thể làm tất cả những điều tội ác để gieo rắc đau khổ cho người khác ở trong đời. Những con người đó, ta có thể gọi đó những con người tôn thờ vật chất. Những kẻ gọi là duy vật chủ nghĩa là như vậy. Và đối với những con người như thế này, Đức Phật đã từng phê phán. Và cái lời phê phán này, ngay ở trong cái lời mở đầu của lần đầu tiên mà Đức Phật chuyển bánh xe pháp ở tại vườn Lộc Uyển. Đức Phật nói về những con người đó như thế này: những hàng người mà chỉ biết tìm kiếm để thỏa mãn tất cả những nhu cầu dục lạc vật chất trong thế gian này. Những con người đó sống một cuộc sống không xứng đáng về phẩm giá tư cách của con người. Những kẻ đó, những kẻ trụy lạc. Và những kẻ đó là những người ai đi trên con đường cảnh đạo, hãy xa lánh nó đi. Thưa quý vị, ta có thể nhìn vào trong xã hội ngày nay, nhìn vào ở những thế hệ, đặc biệt là thanh thiếu niên, đang xa chân vào cái con đường hưởng thụ vật chất như thế này. Nhìn vào trong những thảm kịch gia đình, mà phần lớn đổ vỡ là bởi vì vật chất dục lạc thế gian chi phối đời sống của con người ở đó. Ta cũng có thể thấy rất rõ lời của Đức Phật dạy: một cuộc sống như vậy hủy hoại tư cách và phẩm giá con người. Một cuộc sống như vậy không thể nào nuôi lớn được lương tâm, đạo đức ở đời sống của con người. Ai mà chỉ biết sống cho vật chất như vậy, ai mà chỉ biết sống cho tiền tài như vậy, một con người như vậy thật không xứng đáng với phẩm giá con người, không xứng đáng với cái danh vị của một con người ở giữa thế gian này. Sinh vật nào cũng tìm kiếm những cái nhu cầu vật chất cho đời sống. Sinh vật nào cũng tìm cách để thỏa mãn những dục lạc, những ham muốn vật chất ở đấy con người của mình. Nếu mà con người cũng sống như vậy thì đâu khác gì những sinh vật khác ở trong cõi đời này đâu quý vị. Cho nên con người phải là một cái gì cao quý hơn. Không phải bởi vì cao quý, bởi vì con người có quyền uy hơn, mà chính là bởi vì con người có trí tuệ, bởi vì con người có ý thức, bởi vì con người là một cái sinh vật mà ở đó có đủ khả năng để mà tiến lên con đường, nhận chân được cái đạo lý chân thật ở giữa thế gian này. Cho nên con người đó phải có đời sống khác, khác với cái đời sống vật chất không thôi. Ta có thể gọi đó là đời sống tinh thần, đời sống đạo đức, đời sống trí tuệ. Nhưng mà ngay ở cái đời sống tinh thần đạo đức này thì ở thời Phật, và tôi tin rằng nó cũng trải dài ở trong lịch sử con người, và ngay cả trong thời đại ngày nay cũng có, nó cũng có một hàng người. Đó là những hàng người từ giam hãm mình trong khổ hạnh, khước từ tất cả mọi thứ vật chất mang tới cho mình, để rồi đem tấm thân của mình đấy mà hành hạ nó, mà chịu đựng tất cả những khổ hạnh trên đời này, để chỉ mong một điều, mong rằng sau khi chết đi rồi được sinh về cõi giới thiên đường nào đó. Những người mà tự hành hạ mình đó thời Phật nhiều lắm, và tôi tin rằng thời bây giờ cũng không phải là không có đâu. Biết bao nhiêu người ở nước thời của Phật, họ từ bỏ gia đình đi vào trong núi rừng, ở dưới gốc cây, không ăn không uống, nhiều khi giữa ngày nắng thiêu đốt như vậy, ra ngồi giữa ánh mặt trời, hoặc là đứng giữa ánh mặt trời, hoặc là đồi đầu ở dưới ánh mặt trời, để mong tu luyện những phép thần này, những phép thông nọ, và cuối cùng chỉ để mong một điều: chết đi rồi được sinh về một cõi giới thiên đường nào đó. Cảnh giới thiên đường nào ta chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là gì? Đó là một thân thể héo tàn, yếu đuối và bạc nhược. Đó là một cái tinh thần không còn đấu sức sống. Một thân thể như vậy, một tinh thần như vậy, làm sao con người đó có thể sống trong một cảnh giới gọi là thiên đường hôm nay hoặc là kiếp sau cho được quý vị? Một con người như vậy là một con người tự hủy lấy mình. Và cùng ở trong cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật, khi chuyện bánh xe pháp ở dưới tại vườn Lộc Uyển đó, Đức Phật cũng đã phê phán những con người đó như thế này: những con người khổ hạnh, Nhưng có người tự ép xác mình để cầu mong một cảnh giới thiên đường nào đó ở kiếp sau. Những con người đó cũng không xứng đáng với phẩm giá con người. Những con người đó cũng không thể nào tiến bước trên con đường đạo hành để tìm cầu sự giải thoát, sự giác ngộ. Và từ chỗ đó mà Đức Phật khuyên những người đệ tử đầu tiên của Ngài, đó là hãy từ bỏ hai lối sống đó, hãy từ bỏ hai con đường cực đoan đó. Một lối sống là chìm đắm trong hưởng thụ dục lạc, một lối sống cực đoan khác là tự ép xác mình, tự hành hạ tấm thân của mình để cầu mong một cái gì ở đó nơi kiếp sau. Hãy từ bỏ hai lối sống đó, bởi vì cả hai đều không xứng đáng với phẩm giá con người, đều hủy hoại tất cả những năng lực tốt đẹp ở đấy con người mà thôi. Kính thưa quý vị, cái đạo của Phật từ đó được gọi là trung đạo. Trung đạo hiểu một cách nôm na thì đó là con đường giữa, giữa hai lối sống cực đoan. Đừng hành hạ mình quá, cũng đừng chìm đắm trong lạc thú dục lạc vật chất quá. Nhưng mà trung đạo hiểu đúng nghĩa, đó phải là con đường vượt lên trên tất cả những cực đoan ở trong thế gian này. Những kẻ cực đoan chỉ gieo rắc tới những đau khổ cho con người. Những con người cực đoan cuối cùng chỉ hủy hoại lấy đời sống của mình một cách vô ích mà thôi. Cực đoan đó trước hết là cực đoan ở trong nếp sống. Hãy từ bỏ dục lạc, bởi vì dục lạc cuối cùng nó sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt con người của mình. Nó sẽ đốt cháy con người của mình, đốt cháy hạnh phúc của mình. Biết bao nhiêu kẻ sống trong dục lạc và cuối cùng họ thấy cái gì ở nơi một đời sống chỉ có dục lạc không thôi. Họ chỉ thấy ở đó một đời sống vô nghĩa, một đời sống chán chường, một đời sống mà những triết gia phương Tây một thời đã từng gọi đó là một đời sống nôn mửa, bởi họ cảm thấy một đời sống quá ư là vô nghĩa đi. Nhưng mà đồng thời cũng hãy từ bỏ cái cách mà tự hành hạ mình một cách vô ích. Xác thân này mình phải biết quý trọng lấy nó, xác thân này mình phải đem nó ra mà sống một cuộc đời có ý nghĩa, để làm lời lạc cho mình, cho những người thân yêu của mình, cho tất cả mọi người trong xã hội và cho tất cả mọi loài. Có như vậy thì mình mới không phụ cái công ơn của cha mẹ đã sinh thành tác tạo ra mình. Mình mới không bồi bạc với cái công ơn của xã hội, của muôn loài đã cho mình cái sự sống một cách tốt đẹp như thế này. Từ bỏ hai lối sống, một là đắm chìm trong trùy lạc ăn chơi, hai là tự ép xác mình, tự hành hạ mình để sống cho một ảo vọng thiên đường ở kiếp sau nào đó. Hai lối sống đó chỉ hủy hoại con người mà không đi về đâu hết cả. Nói như vậy không có nghĩa rằng khi mà đạo Phật bảo rằng hãy từ bỏ cuộc sống vật chất, không phải là đạo Phật bảo rằng hãy sống mãi trong cảnh nghèo. Đức Phật lên án sự giàu sang, không phải như vậy. Giàu sang hãy cứ giàu sang, hãy đem sức của mình mà xây dựng cuộc sống vật chất đầy đủ cho mình, cho con cái của mình. Nhưng mà điều quan trọng là đừng để biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho vật chất. Đừng chỉ thấy vật chất là tất cả trong đời sống của mình. Đừng dạy con mình rằng trên đời này chỉ có tiền bạc vật chất là hơn hết tất cả mọi sự. Dạy con như vậy chính là xô đẩy con đi vào con đường hủy hoại tất cả những giá trị đạo đức nhân văn của nó. Một cuộc sống chỉ biết ăn chơi vật chất thật là vô nghĩa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là đừng làm giàu, đừng lo nhà lo cửa. Không phải như vậy. Biết bao nhiêu kẻ giàu sang mà họ vẫn không đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi hưởng thụ. Họ vẫn biết đem cái giàu sang đó mà để cho con cái học hành nên người. Họ vẫn biết đem cái giàu sang đó mà giúp đời, giúp người, giúp những kẻ nghèo đói trong xã hội. Những kẻ giàu sang như vậy đáng quý biết bao nhiêu. Ngược trở lại, khi phê phán những con người tự hành hạ mình, tự làm khổ mình, điều đó cũng không có nghĩa rằng là Đức Phật bảo con người hãy sống trong cảnh giàu, hãy làm sao để mà hưởng thụ tất cả sự giàu sang ở trong đời sống này của mình. Không phải. Đức Phật chỉ muốn nói rằng tìm tất cả mọi cái phương pháp để mà hy sinh cả cái xác thân này cho một ảo vọng nào đó không đúng ở trong tương lai. Những con người như vậy chỉ sống trong mê mờ tắm tối. Những kẻ đó chỉ tự hủy hoại cái xác thân mình một cách vô ích, vô nghĩa mà thôi. Cho nên từ bỏ hai lối sống cực đoan đó, nghĩa là từ bỏ cuộc sống đắm chìm ăn chơi trụy lạc, cũng có nghĩa là từ bỏ một cái cuộc sống tự hủy hoại lấy mình, tự hành hạ xác thân của mình. Người Phật tử sống trong một cái đạo, trên một con đường mà đạo Phật gọi đó là trung đạo. Trung đạo vượt lên trên tất cả hai cực đoan. Trung đạo đưa con người ta từ một cuộc sống cân bằng, cân bằng giữa vật chất và tinh thần, một cuộc sống biết lấy vật chất để có tất cả những nhu cầu được đáp ứng trong đời sống căn bản của con người, nhưng đồng thời con người đó cũng biết hướng về một đời sống tinh thần cao đẹp, đem cái sức mạnh của vật chất này, đem cái sức mạnh của trí tuệ này mà hướng về một cái gì cao đẹp hơn, là những thứ phù du ở trong cái thế giới vật chất dục lạc này đấy. Cuộc sống như vậy đó, đạo Phật gọi là trung đạo. Sống trong cảnh giàu sang mà không đắm chìm trong ăn chơi hưởng thụ, đó là trung đạo. Sống trong cảnh nghèo đói mà không uất hận, mà không nuôi lòng oán giận, mà không tự hành hạ lấy mình, đó chính là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là không để mình rơi vào bất cứ một cái sự kềm hãm nào hết cả, không để mình rơi vào trong bất cứ một sự trói buộc nào hết cả. Trung đạo đó không làm nô lệ cho thần linh, cho những ảo vọng tương lai. Trung đạo đó không để mình trở thành kẻ nô lệ cho những vật chất dục lạc ở trong thế gian này. Sống như vậy đó, đạo Phật gọi là trung đạo, vượt lên trên tất cả những cực đoan. Thưa quý vị, khi nhìn vào ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình cũng có thể nhìn ra được ít nhiều cái ý nghĩa của trung đạo trong đời sống. Nấu ăn không thôi, nấu mà quá chín ăn cũng không ngon, nấu mà quá sống ăn cũng không ngon. Trung đạo ở trong chỗ nấu ăn chính là đừng quá sống quá chín. Cũng là nấu ăn đó, không bỏ muối, món ăn lạc lẽo chẳng ngon làm gì. Bỏ muối quá nhiều, món ăn mặn chát cũng chẳng làm sao nuốt nổi hết cả. Trung đạo là gì? Đừng bỏ muối quá nhiều, mà cũng đừng bỏ muối quá ít. Trung đạo là như vậy. Ngay ở đấy cái con người của mình, đừng nói đâu xa, cái chuyện đánh chuông đánh mọ không thôi. Đánh mọ mà nhanh quá, đó là một cực đoan, Phật tử chẳng ai tùng theo nổi hết cả. Đánh mọ mà chậm quá, kéo hơi mà tùng thiệt là mệt mỏi, đó lại là một cực đoan khác. Trung đạo ở đánh mọ là gì? Đừng đánh quá nhanh, đừng đánh quá chậm. Trung đạo ở cái đời sống của con người mình đấy, nói đến cái ăn cái mặc không thôi, ta cũng nhìn thấy ở đó. Ăn mà nhiều quá thì coi chừng tức bùng no bùng, thậm chí có kẻ no bùng quá mà ngã lăn ra chết luôn. Còn nếu nhìn đói không ăn, dần vờ dần chồng một tuyệt thực, thì cuối cùng nó sẽ làm cho con người của mình mệt mỏi, yếu đuối, bệnh hoạn. Trung đạo đó là gì? Là ăn vừa phải, đừng quá no mà cũng đừng để cho nó quá đói, đó gọi là trung đạo. Dạy con cũng hãy dạy con trung đạo như vậy. Đừng quá dễ dãi với con, mà cũng đừng quá khó khăn với con. Khó khăn với con quá, con nó sinh ra hờn ra oán, dễ dàng bỏ cha mẹ mà đi. Dễ dãi với con quá, khiến cho con dễ dàng trở nên hư hỏng, uổng cuộc đời của con đi. Trung đạo ở việc dạy dỗ con cái là như vậy. Có cái gì ở trong đời sống này mà trung đạo không ở cực đoan này, không ở cực đoan khác, mà không mang lại cho con người một cái cảm giác an bình, một cái đời sống hạnh phúc thực sự đó quý vị. Vượt lên trên tất cả những cực đoan ở trong nếp sống, đó chính là con đường trung đạo của Phật ở trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, trước khi Đức Phật nói về cái sự thật khổ đau của đời sống, sự thật về những nguyên nhân đưa tới đau khổ trong đời sống, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về cái con đường chấm dứt khổ đó, Đức Phật đã nói những lời để mở ra con đường trung đạo cho tất cả những người con của Phật, những người bước trên con đường giải thoát giác ngộ, những người mong cầu cái hạnh phúc chân thật, sự hiểu biết chân thật. Trung đạo đó Đức Phật đã khai thị ngay từ ở những lời dạy đầu tiên của Ngài khi Ngài chuyển bánh xe pháp ở tại vườn Lộc Uyển. Trung đạo đó mà đi vào trong cái nhận thức của con người, ta được càng thấy rõ hơn nữa bao nhiêu thảm kịch trong đời sống, bao nhiêu thảm kịch chiến tranh ở trong lịch sử là ở đâu? Chính là ở những tâm hồn và những ý thức hệ cực đoan, những con người chủ trương như gọi là duy vật chủ nghĩa, những kẻ chủ trương gọi là duy tâm chủ nghĩa. Tất cả những cái chủ trương như vậy ở cực đoan này, ở cực đoan khác đã đưa tới bao nhiêu là xung đột, để đưa tới bao nhiêu là chiến tranh ở trong đời sống của con người, trong lịch sử của con người. Sự đối nghịch, xung khắc giữa những cực đoan này với những cực đoan khác, đó là điều ai cũng thấy rõ hết cả. Và càng thấy rõ hơn nữa, trước những xung khắc và đối nghịch như vậy, con người đã chịu đựng bao nhiêu là thảm họa ở trong đời sống này đấy. Một cái chủ trương tư sản để làm giàu cho tất cả những sản phẩm vật chất của đời sống, một chủ trương vô sản để tước bỏ tất cả bao nhiêu tư hữu ở đất con người. Những chủ trương như vậy, đạo Phật gọi đó là những chủ trương cực đoan. Và con đường giải thoát, con đường đưa con người tới hạnh phúc chân thật là vượt lên trên tất cả những cực đoan này đấy. Cộng sản và tư bản nó cũng là những cực đoan như vậy. Và những cực đoan đó đã từng kéo một thời chiến tranh lành lâu dài trong lịch sử hiện đại. Những cực đoan đó cũng đã từng gieo rắc bao nhiêu chiến tranh ở nơi này nơi khác. Vượt lên trên tất cả những cái đó chính là con đường trung đạo của Phật quý vị. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở nơi đây, mình đã có cơ duyên gặp gỡ được Phật Pháp, học hỏi được Phật Pháp, cứ lấy chính mình và lấy cái lịch sử của con người trên mặt đất này đó mà suy gẫm để thấy ra cái lời dạy của Đức Phật. Hãy từ bỏ tất cả những cực đoan đối nghịch, hãy từ bỏ tất cả những lối sống cực đoan để bước lên con đường trung đạo, con đường đưa tới hạnh phúc hiểu biết chân thật, con đường đưa tới giải thoát và giác ngộ chân thật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đường ta đi là đời, đường ta đi là sân, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu, đi thẳng vào sự thật không sai ngoan. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chốn. chiều hướng, là đường vào không lý luận.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Lòng Tham Không Đáy, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Một nhà văn Nga kể câu chuyện rằng có một chàng thanh niên ham làm giàu, mong muốn được là chủ nhân của một miền đất rộng. Một hôm, chàng gặp một vị thần nhân sẵn sàng cho anh đất mà anh muốn, bảo anh rằng còn muốn bao nhiêu đất thì hãy cắm cây cọc làm dấu. Từ cây cọc ở đây, con hãy đi cho đến khi nào con muốn thì con hãy cắm cây cọc nữa ở đó. Tất cả đất ở giữa hai cây cọc là của con. Chàng thanh niên sung sướng cắm cây cọc làm dấu ở phía này, rồi bắt đầu chạy. Chạy mãi, chạy hoài, chàng chỉ sợ đi chậm thì miền đất chàng làm chủ không rộng lớn như chàng mong ước. Chàng chạy từ sáng sớm đến trưa, mồ hôi vã ra như tắm, chàng vẫn không một phút giây ngừng nghỉ, cứ tiếp tục chạy. Chạy đến chiều hơi thở nặng nhọc, chàng vẫn tiếp tục chạy, chỉ sợ miền đất của mình không đủ rộng lớn. Hơi thở hổn hển, chàng vẫn cố chạy, chạy và chạy. Cứ nghĩ, cắm cọc chỗ này thì uổng quá, ít quá, ta hãy tiến lên tí nữa, tí nữa, tí nữa, thêm được chút nào hay chút nấy, mà chàng vẫn như không thỏa mãn. Cuối cùng hoàng hôn phủ xuống mà chàng vẫn chưa cắm được cây cọc thứ nhì thì chàng đã tắt thở.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Nghe câu chuyện trên đây, ai cũng dễ dàng chê trách người thanh niên là tham lam quá độ. Nếu không tham lam quá độ thì chàng ta đâu phải chết. Chê trách như vậy, nhưng e rằng nếu ta ở vào trường hợp người thanh niên kia, cũng không có gì chắc chắn là ta sẽ dừng lại đúng lúc để bảo toàn sự sống cho mình. Lòng tham quả là đáng sợ. Nó như dòng nước lũ cuốn trôi mình đi, nó như ngọn lửa thiêu đốt con người mình, nó như con rắn độc giết mình trong khoảnh khắc, nó như con chó dữ đêm ngày chỉ biết giữ của. Đó là những hình ảnh mà kinh sách của Phật giáo thường sử dụng để mô tả lòng tham dục. Ta có thể nghĩ rằng mô tả như thế là bi thảm hóa quá đáng và rất khó để ta có thể chấp nhận. Thực ra, nếu ta nhìn sâu vào đời sống ở thế gian này, ta sẽ thấy những mô tả trên đây là những mô tả rất thực, và ta không chấp nhận sự thực đó chỉ là vì lòng tham dục, ham muốn ở con người của ta che mờ tâm trí, khiến cho ta chỉ muốn vùi chôn vào cuộc sống tham dục mà thôi. Cứ nhìn vào chung quanh ta thì cũng đủ rõ, đang anh em bạn bè thân thiết mà chỉ vì tranh chấp chuyện làm ăn, ai cũng muốn dành phần hơn cho mình mà thành ra thù hận. Đang vợ chồng, cha mẹ, con cái yêu thương, hạnh phúc mà chỉ vì ham giàu, đêm ngày lo chuyện kiếm tiền mà thành ra vợ chồng ly dị, con cái hư hỏng. Đang trên đường danh vọng an vui mà chỉ vì muốn đi đường tắt, cho danh vọng mưu cao hơn nữa nên tìm cách hại người, để rồi cuối cùng chính mình bị hại, phải vào tù vào tội, thậm chí còn nhiều cảnh ngộ thương tâm, tàn bạo do lòng tham dục, ham muốn gây nên. Như con muốn có tiền để đi chơi, xin cha mẹ không cho, đành nhẫn tâm âm mưu giết cả cha lẫn mẹ. Hay như một người mẹ vì ái dục si mê, muốn làm thỏa mãn tình nhân của mình mà xô đẩy hai đứa con ruột thịt còn nhỏ dại vào chỗ chết. Hay như một người chồng âm mưu hại vợ để lấy tiền bồi thường của hãng bảo hiểm. Đó là những câu chuyện xảy ra hàng ngày và nhan nhản ở khắp mọi nơi trong xã hội này. Và tất cả đã xảy ra chỉ vì lòng tham không đáy của con người. Ví lòng tham với rắn độc, chó dữ, với lửa thiêu, nước cuốn là những ví dụ chân thực, chính xác, không có gì là bi thảm quá đáng ở đây. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Năm thứ tham dục này chi phối tâm trí của con người ở mọi nơi và đã là động lực của bao nhiêu thảm họa của con người trong đời sống. Trên bình diện rộng lớn của lịch sử nhân loại, cái họa của lòng tham dục lại càng ghê gớm. Chỉ vì ham quyền lực, danh vọng mà người ta chà đạp cả một dân tộc trong điêu linh khốn khổ, mà đối xử với đồng loại như lang sói, mà giết người, áp bức người, không kể gì nhân tâm, đạo nghĩa, không kể gì đến sự phẫn uất của bao nhiêu triệu triệu những người khác. Có người sẽ bảo, nếu không ham muốn, không tham dục, thì xã hội làm sao tiến bộ? Câu trả lời ở đây là, cần nhận rõ có hai loại ham muốn điều lành, điều tốt, như ham muốn học hành để mở mang trí tuệ, ham muốn nghiên cứu để tìm cho ra lẽ thực, ham muốn được giúp người, giúp đời, vân vân. Đó mới là những ham muốn làm cho xã hội tiến bộ, và đây là loại ham muốn mà đạo Phật khuyến khích. Còn ham muốn những thứ như tài sắc danh thực dễ khiến ta đánh mất lương tâm, mờ ám đầu óc mà làm nên những điều xấu ác, gây tác hại cho chính mình và xã hội, là những thứ ham muốn mà con người phải bỏ bớt thì mới mong cho xã hội được bình an và tiến bộ. Và đây là loại ham muốn mà đạo Phật kêu gọi con người phải thức tỉnh để nhận chân ra những tai hại của chúng, để giảm trừ và loại bỏ. Câu chuyện trên đây không chỉ cho ta thấy sự tác hại của lòng tham dục, mà còn cho thấy bản chất của lòng tham dục là không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ nào đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục của mình, kẻ đó sẽ chết trước khi lòng tham dục được thỏa mãn. Chẳng khác gì chàng thanh niên ở đây. Người Việt Nam ta nói lòng tham không đáy là vậy. Cho nên, thay vì đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục, chúng ta chỉ cần đem hết lòng, hết sức xây dựng cho cuộc sống, làm mọi điều tốt đẹp, mang lại an vui cho mình, cho người, cho gia đình và xã hội. Một con người và một cuộc sống như vậy mới là đáng quý.
Một đoạn đường đã qua, làm sao quay lại được? Một đoạn đường phía trước chưa bước, sẽ về đâu? Ngược thời gian là ở lại phía sau, theo dị vãng là lùi về quá khứ. Bóng bậy văn hóa bảo rằng lịch sử, mà lịch sử thì không lặp lại hai lần. Cái đã qua mà lặp lại quả thật phong thần, sao mà giống y nguyên cho được? Nhìn về phía trước, là chuyện ngày mai. Bóng bậy văn hoa là nghĩa tương lai. Đó là con đường dài chưa định hướng. Từ định hướng mà bước đi còn nhiều huyễn tượng. Bạn vẽ mà thành hình luống những trống gai. Ôm giấc mơ mà nói mộng bão đài, thuận với nghịch là bao nhiêu tai trường. Ngày mai mơ hồ không tưởng, ngày qua bóng dáng cho tàn. Hôm nay lưỡng lự lan man như thế từng ngày đã mất. Đứng núi này trong núi kia chất ngất, ngồi ở đây trông ở đó tuyệt vời. Đâu biết rằng như sóng vỗ trùng khơi, khi đã tới bọt bèo không như thế. Chưa đến nào nghe nào kể, tới rồi sẽ đổi sẽ thay. Cái hôm qua không là của hôm nay, cái ngày mai chỉ là một bến đời. Cứ sống đi, chuyện gì tới sẽ tới. Cứ sống đi, chuyện gì qua sẽ qua. Hãy dùng tình thương làm một bản trường ca, dùng hiểu biết làm nhịp cầu hóa chuyện. Lợi mình lợi người là bạn bè thân quyến, khổ mình khổ người là khách lạ qua đường. Đừng bày vẽ chi những thứ thế lương, xây vụn vỡ trên bờ ảo vọng. Hai đường mở đóng, quán trọ tan rồi, vẽ nên một nét tinh khôi, bức ảnh trần gian thêm đẹp. Cửa tung cánh khép, nào có đóng cài. Cuộc sống xưa nay quay cười hô hô. Cuộc sống xưa nay quay cười hô hô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đầu tròn ý nhuộm sắc vàng, ý nhuộm sắc vàng, chư tăng thông thả nghiêm trang quá trần. Thiền hành sen nở dưới chân, sương mai còn đỏ. Xa mõ ai nhịp tiếng kinh hòa trong không, bên hồ sen nở sắc hồng, cõi thu an lạc tâm không não phiền. đây bạn với thiên nhiên.